Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay chúng ta đã đến bài số 57, phần 1 trong bài học Giữ Lời Nhịn Nhục về bức thư Chúa Cứu Thế Giê-xu gửi cho hội thánh Philadelphia. Đây là một hội thánh trong 7 hội thánh Chúa Cứu Thế Giê-xu gửi thư trực tiếp qua ngòi viết của sứ đồ Giăng khi ông bị lưu đày tại đảo Patmo. Đây là một hội thánh địa phương hiện hữu trong vùng Tiểu Á với những vấn đề và thách thức đặc thù họ phải đối diện và những phước hạnh đặc biệt từ nơi Chúa. Chúng ta đến với bài học đầu tiên về bức thư này cách vui mừng trong đợi sự phán dạy của Đức Thánh Linh đối với chính mỗi người chúng ta và hội thánh mình. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa, Khải Huyền đoạn 3 câu 7 tới câu 13. Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Philadelphia rằng: Này là lời phán của Đấng Thánh, chân thật là Đấng có chìa khóa của David, mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được. Ta biết công việc ngươi, này, ta đã mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai đóng được, vì ngươi có ít năng lực mà đã giữ đạo ta và chẳng chối danh ta. Này, ta ban cho ngươi mấy kẻ trong những kẻ thuộc về hội quỷ Satan. Chúng nó xưng mình là người Juda mà kỳ thực không phải, nhưng chúng nó nói dối. Này, ta sẽ khiến chúng nó đến sắp mình xuống dưới cho ngươi và sẽ cho chúng nó biết rằng ta đã yêu ngươi. Vì ngươi đã giữ lời nhịn nhục ta, ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách, là giờ sẽ đến trong khắp thế gian đặng thử những người ở trên đất. Ta đến mau kiếp, hãy giữ lấy điều ngươi có, hầu cho không ai cất lấy mão triều thiên của ngươi. Kẻ nào thắng ta sẽ cho làm trụ trong đền Đức Chúa Trời ta, và người sẽ không ra khỏi đó nữa. Ta lại sẽ lấy danh Đức Chúa Trời ta, danh của thành Đức Chúa Trời ta là Jerusalem mới từ trên trời bởi Đức Chúa Trời ta mà xuống, cùng danh mới ta mà viết lên trên người. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Tôi muốn bắt đầu với một vài kinh nghiệm của chúng ta. Ở đây có một số người làm con sống với cha mẹ, có một số ở trong tuổi thiếu niên hay là tuổi thanh niên còn đang trẻ. Cũng tùy theo sự liên hệ, nhưng mà chúng ta sống trong sự liên hệ thì tiêu chuẩn của cha mẹ, sự đòi hỏi của cha mẹ là điều ảnh hưởng rất sâu rộng trên đời sống của chúng ta. Có những sự liên hệ, những sự đòi hỏi, những tiêu chuẩn của cha mẹ rất cao, nhiều khi quá cao vời với sức của con cái. Thật ra tôi phải thú nhận tôi là một trong những người cha mẹ đòi hỏi rất nhiều nơi con cái. Và thiệt ra cũng không phải ngượng ngùng để xin lỗi gì về chuyện đó. Đây là phần trách nhiệm của tôi là người làm cha. Nhưng nói về sự đòi hỏi và đặt tiêu chuẩn cho con cái, chỉ sai lầm khi nào mà làm cho con cái trở nên tuyệt vọng, có vẻ như là cố gắng cách gì đi nữa cũng không bao giờ làm vừa lòng cha mẹ. Học không bao giờ giỏi đủ, ngoan không bao giờ ngoan đủ, phòng không bao giờ sạch sẽ đủ, và bạn bè không bao giờ tốt đủ. Thành thử phía bên kia của sự đòi hỏi, của tiêu chuẩn, chúng ta phải có một sự liên hệ. Và sự liên hệ đó phải là một sự liên hệ khuyến khích, là một tấm lòng thông cảm. Mà nếu chỉ là một bên mà thôi, chỉ là kỷ luật mà thôi, dù là tiêu chuẩn đòi hỏi hay là mềm mỏng, dễ chịu, mà nếu không có sự quân bằng thì sự liên hệ cũng sẽ không quân bằng và cuối cùng sẽ đưa tới nhiều lỏng chỏng và khó khăn. Nhiều khi với cha mẹ, con cái làm gì đi nữa, cố gắng bao nhiêu đi nữa cũng không sao làm vừa lòng hay là đạt đến sự đòi hỏi mong muốn của cha mẹ. Nhưng cũng có những gia đình hư hỏng bao nhiêu, dại dột, không vâng lời bao nhiêu, bất tuân bao nhiêu đi nữa thì cha mẹ vẫn cứ du di, vẫn cứ chiều chuộng và không bao giờ kỷ luật con cái cho đúng mức. Trong phương diện thuộc linh, nhiều khi chúng ta cũng đối diện sự thiếu quân bằng, mất quân bằng như vậy trong đời sống theo Chúa. Có những người sống lợi dụng ân điển, nếu chúng ta có thể dùng chữ đó, coi thường lời Chúa, xem nhẹ sự quả trách xử phạt của Chúa, cho rằng Chúa là Đấng yêu thương luôn luôn đối xử với mình trong ân điển kỳ diệu của Chúa. Những người đó nếu lâu dài, nếu đi con đường đó thực sự bày tỏ tấm lòng của mình như vậy, thì chúng ta có thể nói chắc chắn bông trái của ân điển không bày tỏ được trong đời sống của người đó và không phải là con cái thật của Đức Chúa Trời. Vì Kinh Thánh nói rõ, những người hiểu ân điển sẽ không bao giờ lợi dụng ân điển. Nhưng rất nhiều con cái thật của Chúa sống trong sự thiếu quân bằng, làm như là không bao giờ và không thể nào mà Chúa có thể bằng lòng với mình, đẹp lòng với mình và mỉm cười với mình. Họ sống có cảm giác tự trong lòng rằng có làm gì đi nữa, có cố gắng bao nhiêu đi nữa cũng không làm sao mà vừa lòng Chúa hay là đạt đến tiêu chuẩn đòi hỏi của Chúa. Thái độ đó phản ánh rất nhiều trong sự dạy dỗ ở trong hội thánh, những bài giảng của mục sư đem tới cho con dân Chúa. Nhiều sự la rầy, chỉ bảo hơn là khuyến khích và nâng đỡ. Thiệt ra trung bình có nhiều bài giảng sửa sai, răn bảo hơn là dạy dỗ khuyến khích. Nhiều khi thì phải như vậy vì tình trạng của hội thánh, hoặc là vì đoạn kinh thánh đòi hỏi và thẩm định chiều hướng của bài giảng và điều Chúa đang đòi hỏi hội thánh phải đối diện và đặt để sự thuận phục của mình ở dưới ánh sáng của lời Chúa, hay là những điều Chúa đang đem đến ở trong đời sống cá nhân mà chúng ta phải đối diện. Nhưng lâu lâu có điều vui để nói, có một hình ảnh đẹp đẽ để khoe, có những lời khen ngợi khuyến khích từ kinh thánh thì đó cũng là điều tốt mà thôi. Vì có những người rất trung tín trong hội thánh, hoàn toàn trọn vẹn thì không có, nhưng trong khuôn khổ của ân tứ và trách nhiệm thì chúng ta có thể nói rằng không trách được, cũng như Timôthê được Phaolô khen với các hội thánh rằng anh em đã biết sự trung tín từng trải của người và biết người là trung thành với tôi về việc tin lành như con ở với cha vậy. Ông nói là Timôthê là người đã được thử nghiệm và đã được chứng minh lòng trung tín của mình ở trong công việc Chúa và trong sự liên hệ với ông. Phi sách Philip đoạn 2 câu 22. Tôi biết có những người như vậy ở trong hội thánh, rất yên lặng, rất hết lòng mà nhiều khi cứ bị la hoài thì cũng tội nghiệp. Giống như trong những buổi họp cầu nguyện hay là thờ phượng mà chúng ta muốn nhắc nhở những người vắng mặt thì đó là điều rất khó. Sự nhắc nhở là cần thiết, sự nhấn mạnh giá trị và điều dạy dỗ của Chúa về sự trung tín đều đặn kính kiền khi đi thờ phượng Chúa là điều phải dạy dỗ. Nhưng mà người cần được nghe thì không có ở đó để mà nghe, vì họ là những người thường xuyên vắng mặt. Còn những người có mặt là những người bị nghe thì thiệt ra không cần nghe, vì là những người trung tín đều đặn. Cho nên những lời khen thưởng khuyến khích thì thường đến trực tiếp với những người đang được nghe, đang ghi nhận, vì họ là những người thường xuyên có mặt, trung tín đều đặn trong sự phục vụ và lời Chúa đến với họ cách xoáy động, nhất là những lời khuyến khích từ nơi Chúa. Cho nên hôm nay là những lời khuyến khích vì Chúa gửi một bức thư cho hội thánh mà mục đích là để khen thưởng và khuyến khích. Mục đích là để nâng đỡ, để thêm sức, để ban cho lời hứa. Đồng thời trong những lời khuyến khích đó là những lời kêu gọi của Chúa cho những người đang đi thì vẫn bước mạnh mẽ càng thêm. Đây là một bức thư hết sức là tích cực, một bài giảng khuyến khích vui mừng, và Chúa khen một hội thánh có quyền năng đến từ nơi Chúa bởi vì họ giữ lời Chúa cách kiên tâm và nhịn nhục, bởi vì họ đang trung kiên với lời của Chúa. Bức thư Chúa gửi cho hội thánh Philadelphia cũng như 6 bức thư kia có cùng một cấu kết. Chúa nói về thơ gửi hay là tác giả, cái bối cảnh của hội thánh, vấn đề họ phải đối diện, lời Chúa khen thưởng, lời Chúa quả trách và lời Chúa phán dạy và lời Chúa mời gọi. Và đây cũng là kiểu mẫu mà chúng ta thấy bức thư cho hội thánh Philadelphia giúp cho chúng ta có một cái nhìn để dễ dàng thâu nhận những điều Chúa mong ban cho hội thánh. Cho nên đầu tiên, tác giả của thư gửi. Cũng như tất cả những thư trước, Chúa có thể Giê-xu xưng danh mình là tác giả viết cho hội thánh Philadelphia. Chúa xưng danh trực tiếp đến hình ảnh mặc thị về Ngài trong đoạn 1. Nếu chúng ta nhớ thì hình ảnh của Chúa có thể Giê-xu mặc thị trong đoạn 1 là hình ảnh của một đấng phán xét thanh tra đến với đôi mắt như là lửa đỏ và chân như đồng đỏ, sẵn sàng để giáng cơn thành nộ, miệng với gươm nhọn sẵn sàng để ra tay trừng phạt. Chúng ta đọc trở lại đoạn 1 câu 12 trở đi. Bây giờ tôi xây lại đặng nghe tiếng nói với tôi đó là gì? Vừa xây lại thấy 7 chân đèn bằng vàng, và ở giữa những chân đèn đó có ai giống như con người, mặc áo dài, thắt đai vàng ngang trên ngực. Đầu và tóc người trắng như lông chiên, trắng như tuyết, mắt như ngọn lửa, chân như đồng sáng, đã luyện trong lò lửa, và tiếng như tiếng nước lớn. Tay hữu người cầm 7 ngôi sao, miệng thò ra thanh gươm nhọn 2 lưỡi, và mặt như mặt trời khi soi sáng hết sức. Vừa thấy người tôi ngã xuống, chân người như chết, nhưng người đặt tay hữu trên tôi mà rằng: đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng, là đấng sống, ta đã chết, kìa, nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Vậy hãy chép lấy những sự ngươi đã thấy, những việc nay hiện có và những việc sau sẽ đến, tức là sự màu nhiệm của 7 ngôi sao mà ngươi thấy trong tay hữu ta và của 7 chân đèn vàng. 7 ngôi sao là các thiên sứ của 7 hội thánh, còn 7 chân đèn là 7 hội thánh vậy. Trong 5 bức thư trước mà chúng ta đã học, và hôm nay trong bức thư thứ 6 mà Chúa gửi cho hội thánh Philadelphia, và những lần tới chúng ta học bức thư thứ 7, thì Chúa dùng sự mặc khải đã ban cho trong đoạn 1 này để nối kết với những vấn đề mà hội thánh đang đối diện. Đây là cách Chúa muốn dùng để đối diện với những vấn đề trong hội thánh và nói với hội thánh rằng những vấn đề này liên quan trực tiếp đến chính Chúa, đến bản thể của Chúa, đến mục đích của Chúa, đến vinh hiển của Ngài. Với hội thánh Ê-phê-sô, Chúa nói: này là lời phán của đấng cầm 7 ngôi sao trong tay hữu và đi chính giữa 7 chân đèn vàng. Hội thánh Smyrna: này là lời phán của đấng trước hết và là đấng sau cùng, đấng chết rồi mà đã sống lại. Hội thánh Pergam: này là lời phán của đấng có thanh gươm nhọn 2 lưỡi. Hội thánh Thyatira: Này là lời phán của con Đức Chúa Trời, là đấng mắt như ngọn lửa và chân như đồng sáng. Hội thánh Sạc Đe, này là lời phán của đấng có bảy vị thần Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao. Hội thánh Philadelphia là bài chúng ta đang học. Này là lời phán của đấng thánh chân thật, là đấng có chìa khóa của David, mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được. Và hội thánh cuối cùng Laodice, này là lời phán của đấng Amen, đấng làm chứng thành tín chân thật, đấng làm đầu cội rễ cuộc sáng thế của Đức Chúa Trời. Khi Chúa có thấy Giê-xu xưng danh của mình trong cái khía cạnh nào, trong cái phương diện nào, thì Chúa dùng cái lẽ thật đó để nối kết trực tiếp với vấn đề ở trong hội thánh, hay là vấn đề Chúa đang muốn họ đối diện. Trong thư cho hội thánh Philadelphia, thì vấn đề mà Chúa có thấy Giê-xu muốn đối diện ở trong hội thánh là vấn đề tích cực, là vấn đề tốt lành. Đây không phải là vấn đề phải giải quyết, nhưng là sự liên hệ vui mừng và sống động. Thật ra Chúa muốn ban cho họ lời hứa quý báu của Ngài để họ có thể tiếp tục sống trong sự mạnh mẽ và càng thêm sức để vươn lên theo Chúa. Vì thế Chúa dùng một danh xưng của Chúa nối kết với hình ảnh của lời hứa của Chúa, khác đi với hình ảnh của quan tòa của người thanh tra đến để sẵn sàng ra tay xử phạt trong cơn thịnh nộ. Này là lời phán của đấng thánh chân thật, đấng có chìa khóa của David, mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được. Danh xưng của Chúa sử dụng cho hội thánh Philadelphia là danh xưng rất cao trọng, rất năng quyền, rất xoáy động, liên quan trực tiếp tới đời sống đức tin của hội thánh và sự phục vụ của con dân Chúa cho nước Đức Chúa Trời. Trước hết, Chúa dùng danh xưng là đấng thánh. Khi nói về những đức tính, những mỹ đức của Đức Chúa Trời thì có rất nhiều điều để suy tôn, để ca ngợi về đức hạnh công bình của Chúa, quyền năng của Chúa, sự khôn ngoan Chúa, sự yêu thương, tính cách đời đời của Chúa, vô sở bất năng, vô sở bất tri, vô sở bất tại. Nhưng danh đấng thánh nói về sự thánh khiết của Chúa là một đức tính bao gồm tất cả. Đức tính này là đức tính của sự toàn thánh, đại thánh, tuyệt đối trong sự toàn vẹn, tuyệt đối trong sự vô tội, tuyệt đối trong sự kiên định của tất cả mỹ đức mình, tuyệt đối tinh khiết, tuyệt đối hoàn hảo. Đức hạnh này không bao giờ xoay chuyển, không bao giờ thay đổi, không bao giờ giảm thiểu, luôn luôn tuyệt đối trong sự toàn hảo, thánh khiết, trọn lành của mình. Một mỹ đức hay là một đức tính gói trọn tất cả những đức tính khác của Đức Chúa Trời là thành phần căn bản và là khía cạnh chính yếu của các mỹ đức khác của Chúa. Khi chúng ta nói đến Chúa là tình yêu, dĩ nhiên, chắc chắn đây là mỹ đức của Chúa. Nhưng tình yêu của Chúa là tình yêu nào? Là tình yêu thánh khiết, tình yêu tuyệt đối, cao trọng với tất cả những sự thánh thiện tuyệt mỹ của tình yêu. Khi chúng ta nói Chúa là sự thương xót, Chúa là đấng từ bi, dĩ nhiên đây là chuyện rõ ràng Kinh Thánh dạy. Nhưng không phải là sự thương xót mong manh của cảm xúc con người, nhưng là sự thương xót thánh khiết hoàn toàn, công chính hoàn toàn, đời đời toàn thiện của Chúa là đấng thánh. Không một mảy may có bóng mờ nào ở trong Chúa, không có một sự mâu thuẫn nào ở trong bản chất của Chúa. Cho nên đức hạnh thánh khiết gọi là mỹ đức căn nguyên, đây là tính chất căn bản của Chúa và định nghĩa Chúa là ai. Khía cạnh thứ hai của sự thánh khiết của Chúa là sự phân biệt cách xa biệt riêng của Chúa đối với những vật thọ tạo. Chúa phân biệt hoàn toàn với con người và các vật thọ tạo của Chúa. Chúa không phải là một với vật thọ tạo. Hiện nay có những phong trào hay là những triết lý chủ động rằng Chúa là một với các vật thọ tạo, Chúa hiện hữu trong các vật thọ tạo. Chúng ta xác định rõ ràng đây là những triết lý sai lầm, những sự dạy dỗ sai lầm và là tà giáo đối với tiêu chuẩn của lời Kinh Thánh. Chúa là đấng thánh khiết trong nghĩa rằng Chúa hoàn toàn khác, Chúa hoàn toàn biệt riêng, Chúa hoàn toàn vượt cao hơn mọi quyền lực, mọi sinh vật trên trời, dưới đất và bên dưới đất. Tất cả những vật thọ tạo mà Ngài đã tạo ra, Chúa hoàn toàn khác biệt và cách rời với tất cả. Chúa không là một, Chúa không hiệp một, Chúa không dính líu, Chúa không tương tự với tất cả những vật thọ tạo của Ngài. Trong Kinh Thánh dùng chữ đấng thánh để nói về sự toàn vẹn và khác biệt của Chúa, để ca ngợi sự cao quý của Chúa, đồng thời vui mừng cảm tạ khi được đến gần đấng thánh đời đời vinh hiển vĩnh hằng này. Từ ngữ đấng thánh được dùng cho cả ba ngôi Đức Chúa Trời để nói lên lẽ đạo ba ngôi hiệp một trong sự thánh khiết. Trong Phục Truyền Luật Lời Ký đoạn 6 câu 4 câu 5 nói lên một chủ đích rõ ràng căn bản lời của Chúa tuyên bố với dân sự Chúa: Hỡi Israel, hãy nghe, Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta là Jehovah có một không hai, ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Đây là căn bản lẽ đạo chính yếu của Kinh Thánh. Đức Chúa Trời là Chúa có một không hai, là đấng thánh duy nhất, vì thế thiết lập điều răn lớn nhất và cao trọng hơn hết đối với tất cả mọi sự liên hệ đối với Chúa: ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời người. Lời xưng Chúa là đấng thánh đem tới sự ca ngợi, đem tới sự suy tôn. Thi Thiên đoạn 22 câu 3: Chúa là đấng thánh, Ngài là đấng ngự giữa sự khen ngợi của Israel. Và Ê-sai đoạn 12 câu 6 cũng nói như vậy: Kêu gọi dân sự Chúa, hỡi dân cư Si-ôn, hãy kêu lên to tiếng và hát sướng vui mừng, vì đấng thánh của Israel là tôn trọng giữa người. Khi nói lên Đấng Thánh thì nói lên sự liên hệ của Chúa và dân sự Ngài, là dân thuộc về Chúa, là dân hiểu biết Chúa, cho nên họ là những dân sống để ca ngợi, suy tôn, thờ phượng sự thánh khiết tuyệt đối cao trọng vô cùng của Ngài mà Ngài đã bày tỏ ra trong sự liên hệ đối với con dân Chúa. Đấng Thánh cũng nói lên bản chất kiên định không thay đổi của Chúa. Chúa phải là Chúa và tất cả những điều Chúa làm đều thích hợp và kiên định phù hợp với bản chất của Ngài. Ngay khi dân sự Chúa phản nghịch thì vì Chúa là Đấng Thánh, vì bản chất của Chúa là thánh khiết tuyệt đối, Chúa sẽ đối xử với họ tùy theo bản chất của Chúa chứ không tùy theo sự loạn nghịch chống đối của họ. Tiên tri Ô-sê đoạn 11 câu 8 câu 9 tuyên bố, nói lên tấm lòng của Chúa, bày tỏ ra cái khía cạnh kiên định chắc chắn của bản chất Ngài. Hỡi Ê-phra-im, thế nào ta bỏ được ngươi? Hỡi Israel, thế nào ta lìa được ngươi? Thế nào ta sẽ đãi ngươi như Át-ma, hay là làm cho ngươi như Sê-bô-im? Lòng ta rung động trong ta, lòng thương xót của ta cả đều nóng nảy. Ta cầm sự nóng giận lại và sẽ chẳng hủy diệt Ê-phra-im, vì ta là Đức Chúa Trời, không phải là người. Ta là Đấng Thánh ở giữa ngươi, chẳng lấy cơn giận để đến cùng ngươi. Vì Chúa là Chúa, vì ta là Đức Chúa Trời, không phải là người. Và Chúa giải thích thêm về mỹ đức và bản chất của Chúa. Ta là Đấng Thánh ở giữa ngươi. Và bởi vì Chúa sẽ luôn luôn là Chúa và bản chất của Chúa bày tỏ cái tính chất kiên định, thì dân sự chống nghịch tội lỗi vẫn còn được sự thương xót của Chúa khi Chúa chậm giận và ban cho họ một cơ hội nữa để ăn năn. Vì Chúa là Đấng Thánh, cho nên họ chưa bị tuyệt diệt. Ngay cả ma quỷ cũng tung hô Chúa Giê-xu là Đấng Thánh. Khi Ngài thi hành chức vụ ở trên đất thì tà ma quỷ dữ nhận biết Chúa và kinh hoàng trước sự hiện diện của Đấng Thánh đang có mặt ở trên đất. Mác đồng 1 câu 24 ghi lại song song với nhiều đoạn kinh thánh khác nói về phản ứng của ma quỷ khi thấy cứu Chúa Giê-xu trên mặt đất. Và cũng một lúc ấy trong nhà hội có người bị tà ma ám kêu lên rằng: Hỡi Giê-xu người Nazareth, chúng tôi với Ngài có sự gì chăng? Ngài đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai, là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời, Ngài là con Đức Chúa Trời, Ngài là Đức Chúa Trời, vì Ngài mang bản chất hoàn toàn giống, hoàn toàn là một với bản chất của Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng Thánh. Các môn đồ của Chúa cũng được vinh dự để theo Chúa, để chứng kiến Chúa, sống gần gũi Chúa và được Chúa mặc khải bày tỏ trong sự liên hệ này bản chất của Ngài. Cho nên khi Phi-rơ tuyên bố về Chúa thì ông thay mặt cho tất cả những người tin Chúa để tuyên bố lời này. Giăng đoạn 6 câu 68-69, Simon Phi-rơ thưa rằng lại: Chúa, chúng tôi sẽ theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời. Chúng tôi đã tin và nhận biết rằng Chúa là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời. Lại Chúa có ai như Chúa đâu? Chúng tôi sẽ nghe ai? Chúng tôi sẽ đi theo ai? Lời nào là lời đến từ sự sống? Chỉ có Chúa, vì chúng tôi nhận biết rằng Chúa là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cũng tuyên bố Đức Thánh Linh là Đấng Thánh. Sứ đồ Giăng nói rằng chúng ta đã chịu sự sức dầu của Đấng Thánh, tức là Đức Thánh Linh, để đem chúng ta vào sự hiểu biết của lẽ thật. Giăng nhất đoạn 2 câu 22, về phần các con đã chịu sự sức dầu từ nơi Đấng Thánh thì đã biết mọi sự rồi. Ta đã viết cho các con chẳng phải vì các con không biết lẽ thật, nhưng vì các con biết lẽ thật và hiểu rằng chẳng có sự dối trá nào bởi lẽ thật mà ra. Về phần các con, trong sự liên hệ với Chúa và Đức Thánh Linh thì đã chịu sự sức dầu từ nơi Đấng Thánh. Cho nên khi Chúa Cứu Giê-xu mở đầu bức thư với hội thánh Philadelphia và nói rằng này là lời phán của Đấng Thánh, thì Chúa muốn chỉ ra cho họ bản chất thánh khiết của cả ba ngôi Đức Chúa Trời. Tại sao mở đầu bằng lời xưng hô này? Là để cho thấy rằng Đức Chúa Trời là Đấng Thánh khiết và những người bước vào trong sự liên hệ với Ngài là bước vào trong sự liên hệ thánh khiết, và chỉ ở trong sự thánh khiết mới có thể có sự liên hệ với Chúa và mới có thể sống để được Chúa đẹp lòng. Hội thánh Philadelphia đang đeo đuổi con đường của đức tin, đang đi theo chiều hướng làm cho Chúa đẹp lòng, và Chúa muốn họ tiếp tục đi con đường đó. Và điều Chúa nhắc nhở căn bản hơn hết cho họ là Chúa là Đấng Thánh, Chúa là Đấng tuyệt đối trong sự toàn hảo thánh khiết của Ngài, và họ phải nên tiếp tục gây dựng đời sống thánh khiết để có thể tiếp tục đứng trong sự liên hệ với Chúa và tiếp tục làm đẹp lòng Chúa. Tác giả sách Hebrew trong đoạn 12 câu 14 nhắc nhở một cách rõ ràng: nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời. Nếu không có sự thánh khiết thì không thể nào có sự liên hệ được với Đức Chúa Trời, vì Chúa là Đấng Thánh. Phần thứ hai của danh xưng Chúa, này là lời phán của Đấng Thánh chân thật. Danh xưng của Chúa là Đấng chân thật. Chữ chân thật trong nguyên bản là hai chữ ghép, là chữ bị cắt bỏ và chữ tự do. Trong sự liên hệ với điều sai, điều trật thì cắt bỏ và điều còn lại được tự do. Cắt bỏ làm cho tự do. Chúng ta có thể dịch là đúng. Chân thật có nghĩa là đúng. Chân thật bởi vì là đúng, vì sự sai trật đã bị cắt bỏ đi, vì không có sự sai trật nào ở trong lẽ thật, không có một cái sự sai lầm nào ở trong chân lý. Đấng chân thật là đấng đúng, đấng chân thật là đấng làm mọi sự đúng, không có sự sai trật, đấng chân thật là lẽ thật, là nguồn chân lý. Cho nên Chúa Cứu Giê-xu là tác giả của chân lý. Tất cả điều gì đến từ nơi Ngài đều là đúng, đều là chân lý. Vì Ngài là trọng tâm tuyệt đối của chân lý. Tất cả mọi chuyện với Ngài, liên hệ đến Ngài đều rõ ràng và đều phải đúng. Tức là trong sự liên hệ với đấng là Chúa của lẽ thật, là đấng chân thật, thì tất cả mọi điều với Chúa đều phải rõ ràng, đều phải đúng. Không có chuyện gì nửa mùa, không có chuyện gì sai trật được. Chúa là đấng thánh và là đấng chân thật, Chúa là thần lẽ thật. Chúa là nguồn cội của tất cả những điều chân thật, và mọi điều chân thật phản ảnh bản chất của Chúa. Chúa là nguồn cội của chân lý, lẽ thật tuyệt đối và là lẽ phải tuyệt đối. Khải Huyền Động 15 câu 3 câu 4 nói lên điều này. Chúng hát bài ca của Môi-se là Tôi tới Đức Chúa Trời, và bài ca Chiên con mà rằng Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, công việc Chúa lớn lao và lạ lùng thay. Hỡi Chúa của muôn đời, đường lối Chúa là công bình và chân thật. Lạy Chúa, ai là kẻ không kính sợ và không ngợi khen danh Ngài? Vì một mình Ngài là thánh, mọi dân tộc sẽ đến thờ lại trước mặt Ngài, vì sự xét đoán Ngài đã được tỏ ra. Chúa là Đức Chúa Trời, Chúa là đấng lớn lao lạ lùng, Chúa là vua muôn đời và đường lối Chúa là công bình và chân thật. Tất cả công việc Chúa, mục đích Chúa, đường lối Chúa đều đặt để trên nền tảng công chính và chân thật. Lạy Chúa, ai là kẻ không kính sợ Ngài và không ngợi khen danh Ngài? Vì sao? Vì Chúa là vua muôn đời, đường lối Chúa là công bình và chân thật. Trong những ngày cuối cùng khi Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại và xét đoán kẻ sống và kẻ chết, thì bản chất chân thật của Chúa cũng được mặc khải rõ ràng trong sự phán xét của Chúa. Đoạn 19 câu 11. Bây giờ tôi thấy trời mở ra và một con ngựa bạch hiện ra, đấng cưỡi ngựa ấy gọi là đấng trung tín và chân thật, Ngài sẽ lấy lẽ công bình mà xét đoán và chiến đấu. Đấng được gọi là đấng trung tín và là đấng chân thật. Cho nên bức thư của Chúa gửi cho hội thánh Philadelphia nối kết hội thánh với Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng thánh và đấng chân thật. Đó là đấng đòi hỏi và đấng kêu gọi hội thánh sống trước mặt Ngài, phải bước vào trong sự thánh khiết và phải đi trong sự chân thật. Đời sống trong Chúa là đời sống thánh khiết, đời sống bày tỏ bản chất thánh khiết của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đời sống ở trong Chúa cũng là đời sống ở trong lẽ thật, yêu mến lẽ thật, bày tỏ lẽ thật. Thánh khiết nói về bản chất của đời sống, lẽ thật nói về nguyên tắc thực hành của đời sống đó. Bản chất của đời sống tùy thuộc trên nguyên tắc sống. Trong đời sống này, sự sống đúng và đức tin đi chung và đi song song với nhau. Sống đạo và tin nhận lẽ đạo và tin chân đạo là hai anh em sinh đôi, hai bên của một đồng tiền, luôn luôn bên nhau, không phân rẽ được. Không thể nào có sự thánh khiết mà không có lẽ thật. Không ai có thể sống thánh khiết mà đi ra ngoài lẽ thật. Đời sống của hội thánh Philadelphia được đấng thánh đẹp lòng là vì họ bước đi trong lẽ thật. Họ giữ gìn lời nhịn nhục như Chúa nói, đó là lời lẽ thật. Và đấng chân thật đẹp lòng với họ vì đời sống của họ không có gì chống nghịch tương phản với lẽ đạo mà họ xưng nhận. Ở đây chúng ta không nói về vấn đề trọn vẹn hay là vấn đề tuyệt đối. Chúng ta không cho rằng con người ở trong đời sống hiện tại trên mặt đất này có thể đạt đến tiêu chuẩn tuyệt đối chân thật của Chúa. Chúng ta muốn nói đến một điều rất ngạc nhiên và rất đáng được khích lệ cho tấm lòng của chúng ta là những người theo Chúa. Đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng thánh, là đấng chân thật, có thể bước vào trong sự liên hệ với một hội thánh, một cuộc đời, và bằng lòng với cuộc đời đó, bằng lòng với hội thánh đó, vì thấy bản chất thánh khiết đi song song với sự hiểu biết chân thật, hiểu biết lẽ thật, tới mức mà họ đáng phải có. Nghĩa là sống thánh khiết tới mức độ ánh sáng lẽ thật đã được ban cho. Sống thực hành trên nền tảng thánh khiết của Chúa, bước đi trong sự vâng phục lời chân thật của Chúa, theo tới mức mà mình đã được học hiểu và được ban cho. Có lẽ một thí dụ thực tế thì giúp cho chúng ta hiểu rõ vấn đề hơn. Tôi có 5 đứa con trai, thằng anh cả cách thằng Út 20 năm. Dĩ nhiên hai anh em khác biệt rất nhiều. Phải nuôi thằng Út 20 năm nữa nó mới đến cái sự trưởng thành hiện tại của đứa con đầu. Mỗi đứa đang ở trong chặng đường phát triển của tuổi tác mình. Nhưng nói chung tôi bằng lòng với tất cả mấy đứa con. Nhưng nói về thằng cả và thằng Út thì bằng lòng cả hai, giàu có sự khác biệt trưởng thành 20 năm giữa hai đứa. Nhưng đứa nào cũng đang sống đúng với mức độ trưởng thành thích hợp với tuổi tác của mình. Dĩ nhiên không thể nào đòi thằng Út cư xử khôn ngoan trưởng thành như thằng cả được. Mà nếu thằng cả cư xử giống như thằng Út trong phương diện khôn ngoan trưởng thành thì đây là một họa to. Đơn giản như vậy để nói rằng trong giới hạn bình thường của một sự phát triển thì đúng mức đúng chỗ là chuyện tốt và là chuyện đáng khen. Không phải là chuyện tuyệt đối nhưng là chuyện tốt, chuyện đáng khen. Đời sống thiêng liêng cũng như vậy. Hội thánh Philadelphia đến một chỗ mà sự sống của họ, đời sống thiêng liêng của họ, sự thánh khiết của họ quân bằng với lẽ thật đã được bày tỏ và ban cho họ. Chúa Cứu Thế Giê-xu nói trong bản chất của Ngài rằng Ngài rất quan tâm đến vấn đề sống thánh khiết và Ngài rất quan tâm đến vấn đề sống đúng với lẽ đạo. Chúng ta có thể tóm tắt trong chữ sống đạo. không phải chỉ biết mà thôi, nhưng phải sống. Và không phải chỉ sống cách thành tâm, nhưng lại lù ù không biết gì cả về tiêu chuẩn, không biết gì cả về phương cách, không biết về sự đòi hỏi tiêu chuẩn của Chúa là gì. Phải biết và phải sống. Khi cả hai điều này đi song song với nhau thì đem tới sự trưởng thành và đem đến sự vui lòng Chúa. Đi trong sự thánh khiết vì biết Chúa và đi trong lẽ thật, chân chánh theo như lẽ đạo. Ánh sáng của sự thánh khiết Chúa đã được bày tỏ ra. Này là lời phán của Đấng Thánh chân thật, là Đấng có chìa khóa của David: mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được. Ta biết công việc ngươi này, ta đã mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai đóng được, vì ngươi có ít năng lực mà đã giữ đạo ta và chẳng chối bỏ dân ta.
Thánh khiết thay là Chúa Giêsu, thánh khiết thay là cứu chúa tôi, thánh khiết thay là Chúa muôn đời, ngài là cứu chúa an bình, ngài là cha chi thánh yêu thương. Ta nên sống như Giêsu, ngài gọi ta đến sống như Giêsu, là đấng thánh khiết muôn đời. Thánh khiết thay là Chúa Giêsu, thánh khiết thay là cứu chúa tôi, thánh khiết thay là Chúa muôn đời, ngài là cứu chúa an bình, ngài là cha chi thánh. Sống như Giêsu, ngài gọi ta đến. Sống như Giêsu, là đấng thánh khiết muôn đời.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Thánh khiết muôn đời, ngài là cha chi thánh yêu.